Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 25 tháng 10 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương về kết quả triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về lao động thương binh và xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị cần thực hiện chính sách cho người nghèo với tinh thần rộng mở nhất, tối ưu nhất. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã có 25.027 hộ nghèo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 1,44% một năm, đã có 14.519 hộ cận nghèo thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 1,12% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,49% một năm với hơn 7.500 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo. Đánh giá mục tiêu tại nghị quyết đại hội lần thứ 20 đảng bộ tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2024 còn 1,02%, dự kiến sẽ thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung cả nước, dự kiến còn 1,93%. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 0,69%, duy trì thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung cả nước, dự kiến còn 0,9-0,8%. Toàn tỉnh đã có gần 410 dự án phát triển sản xuất được đầu tư nhân rộng, giúp cải thiện điều kiện kinh tế hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó vươn lên thoát nghèo. Các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt đã được giải quyết, bảo đảm mọi người dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kịp thời, luôn có cơ hội vươn lên trong lao động sản xuất thoát nghèo bền vững. Nhiều địa phương đã nỗ lực quyết liệt và có những cách làm hay sáng tạo trong công tác giảm nghèo nhằm giải quyết các bài toán khó, nhất là vấn đề đất ở, nhà ở cho hộ nghèo. Tại buổi làm việc, các địa phương sở ngành đã tham gia trao đổi về các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các chỉ tiêu về lao động thương binh và xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất một số kiến nghị để tháo gỡ các khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện giảm nghèo, song có những giải pháp đề cập thường xuyên nhưng chưa hiệu quả. Đó là nâng cao nhận thức cho người nghèo, nhiều người nghèo vẫn sợ thoát nghèo. Thời gian tới cần tiếp tục giảm hình thức cho không, tăng hỗ trợ có điều kiện nhằm tăng trách nhiệm phát huy nội lực của hộ nghèo. Về dạy nghề, hỗ trợ việc làm, cần quan tâm hỗ trợ đến các hộ khá hơn trong vùng để họ là người hỗ trợ hộ nghèo về việc làm. Việc phát triển sản phẩm OCOP trồng cây và chăn nuôi dưới tán rừng cũng là một giải pháp để giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung giảm nghèo về thu nhập, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ sản xuất tạo việc làm cho hộ nghèo. Về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, số liệu thống kê phải thực chất, công bằng, đúng đối tượng. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, theo chủ trương của chính phủ, các địa phương phải khẩn trương thành lập ban chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ, hàng tháng có báo cáo tiến độ cho tỉnh. Mục tiêu là phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trước khi tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương triển khai ngay chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỉnh đã đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ xây nhà, các địa phương cần tập trung giải quyết vấn đề đất ở hợp pháp để người dân có thể triển khai xây nhà. Đối với việc hỗ trợ sinh kế cho người dân, các sở ngành địa phương triển khai một cách quyết liệt hơn nữa các chính sách đã ban hành. Sau buổi làm việc này, các cấp các ngành tiếp tục vào cuộc thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến công tác giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức của cán bộ cơ sở, người dân hơn nữa. Đồng thời, rà soát lại các chính sách của Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Trung ương. Nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cơ chế chưa đủ mạnh để giải quyết các vấn đề về việc làm, đào tạo nghề, vay vốn, thì nhanh chóng tham mưu đề xuất lên cấp có thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với người nghèo, chúng ta áp dụng chính sách với tinh thần rộng mở nhất, tối ưu nhất. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để giảm nghèo, quyết tâm khẩn trương nhưng phải bền vững thực chất. Tỉnh sẽ tiếp tục dành nguồn lực, kể cả huy động nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ tới, Bình Định quyết tâm đưa vào chỉ tiêu sẽ là một trong những tỉnh tiên phong về xóa hộ nghèo, đặt mục tiêu không còn hộ nghèo trong những năm đầu nhiệm kỳ. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời điểm này trở đi, các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước chuẩn bị bước vào thực hiện việc kiểm điểm tập thể cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Làm thế nào để công việc này thực sự thực chất, tránh hình thức là vấn đề không thể không đặt ra. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương đơn vị, đặc biệt khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Những năm qua, công tác quan trọng này luôn được các cấp ủy, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Theo đó, nhiều đơn vị đã có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm với tinh thần lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Qua việc kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên một cách khách quan thực chất đã giúp mỗi đảng viên có ý thức tự soi tự sửa, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị của mỗi đảng viên. Thế nhưng, vẫn phải nhìn nhận thẳng vào sự thật, đó là vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên còn chưa nhận thức đầy đủ và thờ ơ về mục đích ý nghĩa của việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm. Từ đó dẫn đến công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể cá nhân ở một số nơi chưa thật tốt, quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, vẫn còn tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Việc xếp loại đảng viên có nơi còn có biểu hiện bệnh thành tích, dễ người, dễ ta. Thậm chí có đảng viên copy lại báo cáo của năm cũ. Điều này đồng nghĩa với những ưu điểm hạn chế của cả một năm chỉ được di truyền từ năm nọ sang năm kia. Và như thế, phần giải pháp khắc phục hạn chế cũng được bê từ năm này sang năm khác. Người đảng viên chỉ làm kiểm điểm kiểu đối phó, làm cho xong, chứ không thực hiện các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế của cá nhân. Chưa hết, một số báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với những khuyết điểm hạn chế. Một số nơi kiểm điểm tập thể chưa gắn với trách nhiệm cá nhân, lại có nơi chỉ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà chưa quan tâm đúng mức đến kiểm điểm tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nên việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa chưa được kịp thời. Có thể nói, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức đảng, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Kết quả kiểm điểm cũng là căn cứ quan trọng để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chính vì vậy, mỗi tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự phát huy tính dân chủ trong đảng. Có như vậy, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân mới thật sự nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, ngay sau kiểm điểm xếp loại chất lượng đảng viên, mỗi cấp ủy và cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Và quan trọng hơn cả, vẫn là thực hiện kế hoạch đó một cách nghiêm túc bằng tất cả tinh thần của người đảng viên chân chính. Tại tỉnh Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn chỉ đạo việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng các tập thể cá nhân năm 2024, yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân, đảm bảo mục đích yêu cầu nội dung quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tập thể phải gắn với kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương, kiểm điểm đối với cán bộ đảng viên qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nơi công tác và nơi cư trú, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng những sản phẩm, tiêu chí cụ thể, kết quả sửa chữa khắc phục những khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương mục phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.